vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay chúng tôi may mắn được gặp tiến sĩ Lê Anh Tuấn, phó viện trưởng của Viện Đại học Cần Thơ, phụ trách về khoa học địa chất. Lần đầu tiên, thay mặt quý khán giả đài SBS của Úc Châu, xin kính chào tiến sĩ Tuấn ạ. Dạ. Thưa ông, chúng tôi được biết rằng tình hình ngập mặn tại vùng đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt tại Bến Tre, tình hình đó khốc liệt, có thể nói là khốc liệt hơn những năm trước. Thì khốc liệt như thế nào, thưa tiến sĩ có thể cho biết ạ? Dạ.
Thực ra là hàng năm vào mùa khô thì Bến Tre là một trong những cái tỉnh mà bị chuyện xâm nhập mặn và bị khô hạn nặng nề ở đồng bằng sông Cửu Long, bởi vì Bến Tre nó tiếp giáp với là Biển Đông và rất nhiều cái dòng sông mà nó chảy qua khu vực Bến Tre. Thì nhưng mà năm nay, đặc biệt năm nay là do cái tình hình khô hạn thì làm cho Bến Tre nó bị tác động một cách nặng nề hơn so với những năm trước, và kể cả những năm mà khô hạn lịch sử như năm 2016 thì năm nay cái mặn nó đã xâm nhập và Bến Tre sớm hơn và đi sâu hơn và trong nội đồng, làm cho rất nhiều cái nhà nông rất là khó khăn ở trong cái việc canh tác, và người dân ở Bến Tre hiện nay là phải sống ở trong cái điều kiện mà bị nước bị nhiễm mặn và rất là khó khăn trong cái việc mà sinh hoạt ở cấp trước. Cũng như là duy trì những cái vườn cây ăn trái ở Bến Tre hoặc là những cái vườn cây mà canh tác hoa kiển ở Bến Tre.
Dạ thưa ông, những năm trước thì độ ngập mặn của nước biển vào trong đất liền đó khoảng chừng vài cây số. Năm nay nghe tới hơn 60 km độ mặn như vậy, có phải là độ mặn kỷ lục từ trước tới giờ không thưa ông?
Những năm trước thì như năm 2016 thì cái độ mặn đi vào sâu vào trong nội địa của Bến Tre là cũng như vậy, là nó nặng hơn, nặng đề hơn so với năm trước.
Dạ thưa ông không hiểu rằng cái hậu quả như thế nào với người dân tại Bến Tre khi mà lúa không có thể thu hoạch được, thì liệu rằng nhà nước có cái biện pháp gì giúp đỡ cho những nông dân này không thưa ông?
Rất may là năm nay là người dân đã nghe cái cảnh báo của các nhà khoa học nên họ cái diện tích mà canh tác lúa họ giảm đi rất là nhiều, nên cái thiệt hại theo tôi thì không có lớn. Tuy nhiên ở Bến Tre cái thiệt hại lớn thường nằm rơi vào trong những người nông dân làm hoa màu á, trồng cây ăn trái đó, thì bị thiệt hại rất là nhiều. Nhiều người nông dân họ phải là thuê những cái xà lan đi lấy nước tầng phía trên của cái sông Hàm Luông để trở về với cái giá cũng rất là cao, từ 150.000 đồng một mét khối cho tới 200.000 đồng một mét khối để cứu cho những cái vườn cây như vậy. Kể cả những cái vườn cây trồng hoa kiển. Tuy nhiên cái khó khăn nhất của người dân Bến Tre là vấn đề cấp nước sinh hoạt, tức là nước ăn uống cho hiện nay và một phần nước cho chăn nuôi đang thiếu rất trầm trọng, là nhiều nơi phải sử dụng xe bồn để chở nước từ những cái nơi có nước ngọt đi đến những vùng như vậy, và người dân Bến Tre phải tiếp tục lấy nước ngầm ở dưới đất để sinh hoạt. Thì chính quyền cũng có những cái hỗ trợ cho người dân, kiểu như là rãng làm ra những cái hồ chứa để tích nước lại để cung cấp cho người dân, rồi cũng hỗ trợ các loại xe bồn để chở nước để cho những cái vùng khó khăn, đặc biệt là những cái chỗ mà trường học hay là bệnh xá. Tuy nhiên cái khó khăn thì cũng không thể nào mà giải quyết sớm được, kể cả những cái nơi mà họ làm ra những cái cái hồ trữ nước, nhưng mà cũng phải cần mất một thời gian rất dài, bởi vì những cái hồ đó vẫn bị nhiễm mặn do sự xâm nhập mặn và thấm vào trong đất và đi vào trong những hồ đó, cần phải có một thời gian dài để làm giảm cái độ mặn ở trong những hồ như vậy. Thì nhà nước cũng đã bỏ ra một số tiền để làm ra những cái đó để hỗ trợ cho người dân, nhưng mà cái mức này thì cũng chưa có giải quyết nhiều lắm cho người dân Bến Tre.
Thưa, tin tức cho biết rằng nhiều người dân đã phải cào đất ở trên mặt ở những cái vùng khô hạn để bán đi lấy tiền. Thì thưa ông, tình trạng đó nghe quá thảm thương như vậy, liệu rằng họ có thể sống nổi trong cái tình trạng mà ngập mặn như vậy hoài không thưa ông?
Tôi cũng nghe thông tin là một số người nông dân họ mùa này thì họ không đưa nước lên ruộng được. Một trong những lý do họ cho rằng đó là do thiếu nước, khô hạn và họ cũng không có cái mưu sinh nào, thì họ nghĩ một cách là đơn giản là họ cào cái lớp đất mặt của trung ruộng của họ để đi bán cho những chỗ khác sang lấp, và họ nghĩ rằng là họ có thể hạ cái cao độ của mặt ruộng xuống để đưa nước lên dễ dàng hơn. Và có một số nông dân thì họ nghĩ là họ bán cái đất ruộng đó để họ đào ao để chuyển qua nuôi tôm hay là nuôi cá nước lợ để thay vì trồng lúa. Thì chúng tôi cũng ra những cái khuyến cáo người nông dân không nên làm như vậy, bởi vì lớp đất mặt là lớp đất mà chịu rất nhiều hữu cơ, mà khô hạn năm nay là khô hạn đặc biệt, những năm sau thì có thể là nó sẽ đỡ hơn. Tuy nhiên chúng tôi cho rằng là cái chính người nông dân phải chuyển từ cái sản xuất ngành nông nghiệp sang nuôi trồng thủy sản, tức là nuôi tôm hay là nuôi tôm nước mặn hay nuôi tôm nước lợ, hoặc là trồng những loại cây mà có thể khả năng chịu đựng mặn tốt, ví dụ như là cây dừa chẳng hạn. Cây dừa ở Bến Tre là nổi tiếng là sống được ở trên những khu đất của Bến Tre. Như vậy á, thì thực ra là chúng ta cũng có một số giải pháp đối phó, nhưng mà về lâu về dài á, thì phải hỗ trợ cho người nông dân, bởi vì người nông dân cũng không có nhiều vốn, không có nhiều cái kiến thức hay là kỹ năng và những cái điều kiện để chuyển từ cái sản xuất nông nghiệp đi qua nuôi trồng thủy sản. Thì cái đó phải có sự hỗ trợ của nhà nước, của các nhà khoa học, và kể cả những doanh nghiệp cũng phải giúp cho người nông dân, bởi vì khi mà người nông dân họ chuyển như vậy đó, thì những cái nông sản họ làm ra thì cách tiêu thụ ở trong thị trường như thế nào, thì cái đó phải có ra những cái bước mà phải làm. Thật ra là Bến Tre sau này á, gần như là chính quyền và các nhà khoa học đều không khuyến khích người nông dân là trồng lúa nữa, và tương lai có lẽ là Bến Tre sẽ không phải là một cái tỉnh mà sản xuất lúa, mà phải để cho cái chuyện sản xuất lúa cho những cái vùng phía trên có điều kiện nước ngọt tốt hơn thì để canh tác. Thì đó là những cái giải pháp mà hiện nay mà chúng tôi có thể hỗ trợ người nông dân làm, tức là giúp được chuyển đổi, tìm ra cái mô hình canh tác, và tôi cũng khuyến khích người nông dân ở trong những cái vườn của họ phải làm lại những cái mương vườn, những cái ao trữ, và có thể dùng bạt ni lông để lót đất để tránh cái chuyện là nước nó thấm xuống đất làm mất hơi, rồi lúc mà canh tác chiều cái cây trồng cũng phải là phủ cái màng bạt, màng ni lông trên đất, và để giảm sự bốc hơi nước và sự phát triển của cỏ dại chẳng hạn. Thì những cái giải pháp đó thì tùy theo từng nơi, từng điều kiện khác nhau, thì chúng tôi sẽ tìm cách là hỗ trợ cho nông dân như vậy. Về mặt chính quyền, tôi nghĩ rằng chính quyền cũng phải có những cái chính sách mà tự nhiên là giúp cho người nông dân được học những cái lớp đào tạo để chuyển đổi nghề, rồi cho người nông dân vay vốn với lãi suất ưu đãi, và làm ra những những công trình mà có thể cung cấp nước vào trong mùa khô rồi trong tương lai cho người nông dân. Thì cái đó là những cái giải pháp mà tổng hợp mà chúng tôi có thể hợp tác với chính quyền của Bến Tre và các doanh nghiệp khác để giúp cho người nông dân đi qua những cái khó khăn như thế này.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ Tuấn rất nhiều. Dạ thưa ông, chúng tôi được biết rằng tại Viện Lúa Đồng bằng Sông Cửu Long thì có loại lúa có thể chịu được mặn, thì tại sao lại không phổ biến loại lúa này cho người nông dân? Bởi vì mặt ruộng không thể nào mà trồng dừa được thưa ông, thành thử ra những cái loại ruộng đó chỉ có thể là đào nuôi trồng thủy sản như ông nói, phải có vốn rất nhiều. Và trước mắt thì nếu mà nông dân có những cái lúa mà chịu được nhiễm mặn thì có lẽ là cũng là một phần giải pháp, phải không thưa ông?
Dạ, hiện nay Viện Lúa Đồng bằng Sông Cửu Long cũng như là Trường Đại học Cần Thơ cũng đang nghiên cứu các cái giống lúa mà chịu mặn vào khoảng 4/1000 hay là trên 1 tỷ để giúp cho những vùng bị nhiễm mặn có thể là canh tác được. Tuy nhiên cái mặn ở Bến Tre nó quá cao thôi. Vậy là nếu mà đưa xuống cái vùng mặn đó, đưa lúa vào trong vùng mặn đó, nó có một số cái mâu thuẫn. Thứ nhất là cái lượng nước nó đã thiếu rồi, còn cái lúa là cây mà sử dụng nước rất là nhiều, mặc dù nó khả năng chịu mặn nhưng mà cái lượng nước mặn là cũng khó mà đi vào trong ruộng. Cái thứ hai là phải coi là cái là năng suất và là cái sản lượng đó, thường là mấy cái giống lúa đó thường là sản lượng nó không có cao lắm và chất lượng nó cũng không tốt lắm, khó mà cho người nông dân tiêu thụ. Mặc dù thì như là một số tỉnh thì như Sóc Trăng á cũng có cái giống lúa ST có khả năng chịu mặn, nhưng mà chịu mặn ở mức độ nhẹ thôi, thì không thể nào mà chịu mặn cầu bằng quả lớn như Bình Tre như thế này. Cái này chúng tôi cũng đã khảo sát những cái điều kiện khác nhau, cũng là làm thực hiện rồi. Và kể cả những cái vùng rất nào mà có thể là chuyển đổi được đi qua nuôi trồng thủy sản, hoặc là phải trồng cây rau màu, hoặc là trồng cây ăn trái, hoặc là trồng cây dừa đó, thì trước khi làm đó chúng tôi phải quan lệ mẫu đất rồi để xác định cái thành phần đất, rồi cái dinh dưỡng ở trong đất, rồi nó có thể chịu được những cái đó. Thực ra Bình Tre thì cái chuyện trồng dừa gần như là chỗ nào cũng được anh. Bình Tre là một cái tỉnh mà nó có cái diện tích trồng dừa lớn nhất Việt Nam. Và cái đất đó là rất phù hợp cho cái điều kiện mà trồng dừa. Tuy nhiên những cái trồng dừa thì cũng phải là cái cây mà nó tạo ra cái thu nhập cao cho người nông dân. Bởi vì cái giá dừa thì nó cũng không cao lắm. Và từ khi mà trồng cái dừa xuống mà chờ tới lúc thu hoạch đó, cũng phải mất trên 5 năm. Vì trong thời gian 5 năm đó người ta đặt nghĩ đây là cái nông dân sống bằng cái gì nữa. Thì những cái mà tôi cũng đang rất là trăn trở về cái cách giúp cho nông dân. Tất nhiên cũng có những cái số một số cách mà như khi mà trồng dừa thì trong thời gian một thời cái dừa nó lớn lên á, thì những phần đất còn lại á thì chúng ta cũng trồng những cái trồng khác để cho người nông dân có thể cầm cự chờ đợi cho cái chuyện lâu dài hơn, hoặc là kết hợp giữa dừa với là nuôi tôm nhà, tức là người ta đào ra những kinh rạch mà ở trong ruộng người dân á, thì lấy đất nó để đắp lên để trồng dừa và mương chúng ta nuôi tôm. Thì cái đó thì cũng là một cái sự phối hợp trong những cái điều kiện hiện nay ở Bình Tre thì chúng tôi cũng không có khuyến khích, và nhà chính quyền cũng không khuyến khích là trồng lúa tại Bình Tre.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ Tuấn rất nhiều. Dạ thưa ông, thực sự thì năm nay người ta báo động về tình trạng khô hạn và nhiễm mặn tại Bến Tre, đổ lỗi cho cái đập Luông Rapăng ở trên Lào, trên thượng nguồn, làm cho tình hình trở nên rất là bi đát. Thực sự thì đồng bằng sông Cửu Long cũng đã nhiều cái đập thượng nguồn của Trung Quốc, có thể nói là 10 đập rồi, 3 đập tại Thái Lan và Lào. Thành thử ra, thưa ông, về lâu về dài, làm cách nào để có thể giải quyết vấn đề này thưa ông?
Thực ra là cái chuyện mà đập thủy điện ở Trung Quốc thì nhiều nhà khoa học đã nói rồi, khi mà khô hạn thì những cái đập đó thì cũng tìm cách họ trữ nước lại để có nước để phát điện. Đặc biệt là phía Trung Quốc thì như năm nay là năm mà nó có cái hiện tượng El Nino phát triển rất là mạnh, lượng mưa nó giảm vào khoảng 60% so với trung bình nhiều năm. Thời điểm đó thì đổ cái đập ở Trung Quốc đóng lại để tích nước, nó làm cho cái khô hạn ở đồng bằng sông Cửu Long nó thêm trầm trọng. Ở Lào thì hiện nay nó có hai cái đập đang đưa vào vận hành, đó là cái đập Sa Buri và cái đập Do Sa Hong. Còn cái đập Luông Prabang mới có trên giấy, chưa có thực sự khởi công, nên cái đập Luông Prabang thì cũng không có gây tác động cho khu vực hạ lưu gì này. Tuy nhiên chúng tôi cũng cảnh báo rằng là cái đập Luông Prabang sẽ làm cho tình hình mà nước ở vùng hạ lưu sẽ khó khăn hơn và góp phần vào làm giảm cái phù sa, giảm cái lượng cá. Ở Thái Lan thì không có những cái đập thủy điện ở trên dòng chính, mà chỉ có một số đập ở dòng nhánh, nhưng mà nó nhỏ thôi. Ở Campuchia là chỉ có một số đập ở trên dòng nhánh, thì chưa có cái công trình nào trên dòng chính. Ở Việt Nam thì cũng có một cái nhánh sông mà từ Tây Nguyên cũng là làm thủy điện, nhưng mà cái đó là những cái dòng thủy điện ở trên dòng nhánh, chứ không phải dòng chính là quan trọng. Thì hiện nay thì chúng tôi cũng rất là bức xúc ở trong những cái chuyện mà cái nước ở thượng nguồn liên tiếp làm ra những cái đập như vậy, nó làm thay đổi cái đặc điểm dòng chảy. Mùa lũ thì có thể là nó sẽ tăng lũ hơn, bởi vì những cái đập đó phải xả nước tích trữ ở trong đập đó để tránh cái chuyện vỡ đập, trong khi đó ở đồng bằng sông Cửu Long bị ngập úng. Và khi mùa khô thì ở dưới này cũng đang thiếu nước, thì trên kia cũng đã tích nước lại để phát điện. Thì mặc dù là nước là tích bao nhiêu thì nó phải xả ra bao nhiêu, nhưng mà cái thời điểm mà nó tích là lúc mình đang cần nước nhiều, và lúc mà xả thì cũng không phải là cái thời điểm mà phù hợp. Như là những năm trước ở Trung Quốc cũng tuyên bố là xả nước xuống, nhưng mà nước xuống đồng bằng sông Cửu Long rất là ít, nên cái đó là cái lo ngại. Thì bây giờ hiện nay thì chúng tôi phải tìm ra một cái giải pháp nào đó mà có thể đối phó với trong cái tình trạng mà cái dòng chảy ở phía thượng nguồn nó không được như ngày xưa. Thì dường như là đào ra những ao hoặc là cái hồ chứa tích nước hay là khôi phục lại cái vùng trũng ở vùng Tự Giác Long Xuyên hay là vùng Đồng Tháp 10, đó là những vùng trũng lớn mà có thể là tích nước cho đồng bằng sông Cửu Long trong mùa khô, và phải thay đổi cái cơ cấu, chuyển đổi cái trồng hay là vật nuôi ở đồng bằng sông Cửu Long được phù hợp trong điều kiện canh tác hơn. Thì thực ra là khi nhiều người cứ lo ngại rằng là người dân đồng bằng sông Cửu Long sẽ phải bỏ đi khi mà thiếu nước rồi nước biển dân bị ngập, người ngập mặn như vậy đó, thực ra là người dân cũng phải sống, thì tất nhiên cái sống của nó khó khăn hơn và phải có những chính sách mà phù hợp để đối phó với những cái chuyện đó. Và chúng ta phải tiếp tục mà phản đối cái chuyện mà phát triển những cái đập thủy điện trên dòng chính và buộc những cái nước ở phía trên phải có cái trách nhiệm hơn trong cái chuyện mà chia sẻ nguồn nước hay là chia sẻ rủi ro cho người dân ở đồng bằng sông Cửu Long.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ Tuấn rất nhiều. Và một câu hỏi cuối cùng, và dạ, thưa ông nhắc tới hiện tượng El Nino năm nay và ông cũng là phó chủ tịch của Viện Nghiên cứu về Biến đổi Khí hậu, thì thưa ông, liệu rằng đồng bằng sông Cửu Long có thể chịu đựng được cái sự biến đổi khí hậu và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu như thế nào với đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là tỉnh Bến Tre, thưa ông?
Và tôi nghĩ rằng là cái chuyện biến đổi khí hậu là cái chuyện mà tiếp tục có diễn ra không chỉ riêng cho ở đồng bằng sông Cửu Long mà cho cả khu vực của sông Mekong ở vùng Đông Nam Á và cả thế giới nữa, chỗ nào cũng bị tác động. Giống như là mưa lũ ở châu Âu hay là khô hạn chảy rừng ở Úc chẳng hạn, thì cái cả cái chuyện biến đổi khí hậu là cái chuyện toàn cầu rồi, cái này phải có sự chung tay tất cả các nước. Nhưng mà thật sự ra tôi cũng không hy vọng là cái tình hình nó đảo ngược. Một cái tác động thứ hai là những tác động thủy điện ở trên thượng nguồn sông Mekong. Như vậy chúng tôi thấy rằng là biến đổi khí hậu cộng cho những tác động thủy điện đó là một tác động kép mà đánh rất mạnh vào trong cái đồng bằng sông Cửu Long, làm cho vùng đồng bằng sông Cửu Long này phát triển một cách khó khăn. Thì phải nhận định ra những cái khó khăn như vậy thì mình có tìm cách đối phó. Như là biến đổi khí hậu nó làm cho nhiệt độ nó gia tăng lên, khi lượng mưa nó sẽ bất thường hơn, cái dòng chảy nó thay đổi như vậy á, chúng ta phải đối phó bằng giải pháp là chuyển cái canh tác của người nông dân, thay vì sản xuất nông nghiệp thì chúng ta phát triển nhiều về thủy sản, hoặc là kết hợp giữa thủy sản và nông nghiệp. Ví dụ như là trong bản sông Cửu Long người ta đang thực hiện ra những cái mô hình canh tác là lúa tôm nhỉ, khi mùa mưa đủ nước ngọt phải trồng lúa, và mùa nắng thì nước mặn lại tràn vào thì ta nuôi tôm nhỉ. Đó là những cái cách mà canh tác của nông dân hiện nay ở vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long. Tôi tìm cách là biến những nguy cơ đối với đồng bằng sông Cửu Long thành ra những cái cơ hội. Ví dụ như là khi mà nắng nóng và nhiều hơn thì đó là cái thuận lợi cho vùng đồng bằng sông Cửu Long phát triển cái năng lượng tái tạo như là điện mặt trời chẳng hạn. Thì cái đó chúng ta phải nghĩ ra những cái cách khác nhau để sử dụng đất, sử dụng những tài nguyên một cách hợp lý để tăng được thu nhập cho người nông dân và hạn chế bớt những cái thiệt hại. Tất nhiên là những cái mà mình làm thì nó không có lợi hơn so với là những cái điều kiện ngày xưa, nhưng mà trong cái điều kiện mà mình không có thay đổi được thì mình phải tìm cách chuyển đổi nó cho nó phù hợp để giảm thiểu ra những cái thiệt hại và tìm cách tận dụng ra những cái cơ hội nào có thể có được. Đôi khi là những cái điều kiện mà khô hạn như vậy như thế này thì cái vùng đồng bằng sông Cửu Long có thể là chịu đựng tốt hơn cho những dịch bệnh như hàng, thay vì thì như hiện nay là cái dịch bệnh mà corona mà đang hoành hành ở nhiều nơi trên thế giới, ở Việt Nam, ở những vùng lạnh như hàng, thì ở vùng khô nóng thì dù sao nó cũng là mà bị hạn chế hơn. Thì cái đó là cũng là một cái mặt nào tích cực trong cái chuyện mà thay đổi khí hậu. Tuy nhiên cái đó chúng ta không mong đợi ở trong những cái đó. Thì cái vùng đồng bằng sông Cửu Long vẫn phải tồn tại, vẫn phải phát triển, nhưng mà tồn tại và phát triển trong cái điều kiện rất nhiều thử thách và cái khó khăn mà phải đòi hỏi và sự nỗ lực vượt qua. Hiện nay thì thật ra là người dân đồng bằng sông Cửu Long cũng đang tìm cách và thích nghi ở trong những cái thay đổi đó. Mặc dù những số người thích nghi không được thì họ phải buộc phải họ phải di dân đi qua những vùng khác, thì như họ bỏ nhà bỏ đất, họ đi lên Sài Gòn hay là các cái khu công nghiệp ở ngoài miền Đông để họ mưu sinh. Thì cái đó là một cái buộc họ phải đi đó, nhưng mà những người còn lại thì họ vẫn tìm cách là họ xoay trở thế nào để cho họ sống được và tồn tại được. Thì cái đó là một cái bài toán mà tôi phải nghĩ rằng phải giải quyết. và muốn giải quyết thế này phải có rất nhiều cái điều kiện khác nhau, từ sự hỗ trợ của nhà nước, của các nhà khoa học, rồi các cái cộng đồng quốc tế cũng là phải chung tay và giúp cho cái vùng đồng bằng sông Cửu Long cho những thách thức lớn như thế này.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ Lê Anh Tuấn rất nhiều, phó viện trưởng của Viện Đại học Cần Thơ cho buổi nói chuyện này. Thay mặt quý thính giả đài SBS tại Úc Châu, xin cảm ơn tiến sĩ một lần nữa. Dạ.
Xin chào.
Like, share, comment, hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.